Bây giờ quý Phật tử chịu khó chiêm nghiệm thật chính xác thôi. Khi mình cái đầu không nghĩ suy gì hết, lúc đó con biết không? Biết không? Mà cái biết đó là thật, nó có động không? Như vậy thì mình hiện có cái biết ngầm sẵn, nó không động, không sanh không diệt, mà mình quên, mình cứ chạy theo cái biết lăng xăng, thì cả ngày nối tiếp lăng xăng hoài, đến khi hết thì cái biết đó nó dẫn mình đi tạo nghiệp rồi thọ khổ. Như vậy thì cái tạo nghiệp thọ khổ gốc từ cái biết lăng xăng đó. Chúng ta tu muốn cho hết khổ thì phải dừng cái biết lăng xăng lại, mà cái biết lăng xăng dừng được rồi thì cái biết chân thật như vậy đang có mà bỏ quên. Cho nên trong kinh Phật thường nói chúng ta có của báo mà không biết dùng đó. Như vậy thì trên đường tu chúng ta muốn đi đến chỗ chân thật cứu cánh thì chúng ta phải sáng suốt, lặn hết những cái lăng xăng thì cái chân thật hiện ra. Đó là cái chỗ cứu kính mà trong nhà Phật gọi là được cái tuệ giác viên mãn. Cho nên gọi Phật là gì? Tức là giác. Mà cái tự giác, giác tha, giác hạnh viên mãn gọi đó là Phật, phải không? Cái giác ngộ là như vậy. Như vậy thì cái giác ngộ đó nó không phải như là cái trí tuệ thường thế gian, trí thức thường thế gian, mà là cái trở lại chính mình, đưa mình ra khỏi sinh tử. Mà cái đó đang có chứ không phải là thiếu mà chúng ta bỏ quên. Vì vậy mà Phật thương nói chúng sanh mê muội đáng thương, có của báo mà không biết dùng, rồi đi ăn màng khổ sở. Cái đệ kỳ người tu cốt muốn đi đến chỗ trí tuệ tổng cùng đó là phải cố gắng tu môn nào như niệm Phật thì niệm cho đến nhất tâm, tu thiền thì phải định, mà định rồi thì mới có cái trí tuệ đó. Vì vậy mà Phật cứ nói từ bi và trí tuệ, hai cái đó là cái gốc của sự tu hành. Nhưng bây giờ quý vị nhớ, có nhiều người nói rằng nếu mà thấy mình giả, thấy người giả thì họ khổ, mình đâu có thương. Thương không? Chắc không thương. Như vậy là tiêu cực. Nhưng mà không phải. Đây, thấy mình giả, thấy người giả mà họ không biết giả, họ giả mà không biết giả, cho nên rồi họ giành giật, họ hơn thua, họ làm đủ thứ để được phần lợi về mình, thì thấy đó là đáng thương. Bao nhiêu cái gì chúng ta tìm kiếm, chúng ta thâu góp, đến cuối cùng nó chỉ là bại hoại, phải không? Còn cái chân thật không phải mình sẵn mà lại bỏ quên. Như vậy thấy người mê sai đuổi theo cái bại hoại, chúng ta có thương không? Thương khi nào chúng ta tỉnh, phải không? Còn chúng ta như họ thì không có thương, chỉ thương cái khổ nhỏ nhỏ thôi. Chứ còn nếu chúng ta tỉnh, chúng ta giác rồi thì thấy những cái đó mới là đáng thương. Bởi vậy trong kinh mới nói Phật thương chúng sanh như mẹ thương con. Ở chỗ đó tội có của quý mà không biết dùng, rồi phải lãnh đảnh lao đao chìm nổi trong sinh tử, cho nên Phật rất là thương. Còn ngày nay chúng ta thương là thương cái khổ nhỏ nhỏ, rồi khổ đói rách, khổ buồn vui vậy thôi. Còn các khổ muôn đời là si mê không biết lối đi đó, và cái khổ không thể nào yếu ở mỗi người mà chúng ta không lo, thân nhất để đến thứ thọ, thì cái đó là cái chiếu sáng của chúng ta. Bởi vậy cho nên cái người tu chân chánh là phải giác, phải làm, phải giác ngộ, mà có giác ngộ rồi mới đủ điều kiện đưa nhau lên khỏi tất cả cái khổ đau do mê lầm tạo nên. Đó là đủ trí tuệ và từ bi. Nên từ bi tôi nhắc lại có hai chặng. Chặng thứ nhất là từ bi thương người trong cái hiện tượng thiếu thốn, đói rét vân vân, giúp đỡ họ, đó là từ bi. Nhưng mà từ bi trong cái thấp, còn từ bi sao mình tỉnh giác rồi, thấy họ còn mê lầm, họ tạo nghiệp, họ tạo khổ, đến hết họ, nhắc nhở họ cho hết mê lầm, thì cái từ bi đó mới là cứu kính. Cho nên quý vị nhớ, ở đạo Phật nhiều người phê bình nay làm việc từ thiện ít quá, phải không? Còn các tôn giáo khác ta làm nhiều. Tại sao? Vì mình nhắm tới cái từ bi cứu mê lầm của chúng sinh đó là cái trọng tâm nặng hơn. À, vì vậy mà cái chia nó nhẹ nhẹ, tùy duyên, làm được bao nhiêu tốt bao nhiêu, còn cái gốc kia mình phải thực hiện cho được. Hiểu vậy thì chúng ta mới hiểu thấu được cái tinh thần của đạo Phật. Như vậy thơ giảng từ bi và trí tuệ quý vị nghe có dễ hiểu hay không? Mà dễ làm hay không? Hiểu thì dễ mà nặng thì phải có, phải không? Chúng ta nghe ai cũng có thể hiểu được, nhưng mà thực hành được điều đó thì thật là hy hữu, rất là có. Nhưng mà không lẽ vì khó mà chúng ta không bỏ qua? Khó cũng phải cố gắng, vì nó là cái cứu mình, đưa mình ra khỏi cái mê lầm, cái đem lại cái hạnh phúc muôn đời cho mình, mà bỏ qua sao được. Cho nên quý vị nghe kỹ, hiểu rõ rồi, mong quý vị cố gắng thực hiện được bấy nhiêu, tốt bấy nhiêu, mà chúng ta đừng có quên, cũng như tôi nhắc hồi nãy, Phật dạy chiếu kiến cũng vững dạy công á, chứ không phải học đọc thuộc Bát Nhã, mà học chiếu kiến để hành soi thấy nó vững không, chứ không phải tụng danh tự Bát Nhã rồi hài lòng được như vậy thì sự tu của chúng ta mới tiến, mà mới thấy được giá trị của đạo Phật là chân thật, không có bao giờ thay đổi. Như vậy thì hôm nay tôi giảng tới đây là chấm dứt. Mong tất cả quý Phật tử cố gắng nghe, hiểu, ứng dụng tu. Và đây cũng là cái lần đầu, mà là lần chót mà tôi giảng ở đây và cũng gặp quý Phật tử ở đây. Sau tôi sẽ từ giả, không có trở lại nữa, vì tuổi già rồi, không đi nổi. Vậy thì phần nghề giảng xong xuôi, tất cả quý Phật tử chắp tay hồi hướng chúng tôi.